Thiên tài tướng sư, chương 907, Đại Ô Long, gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng, đang ở trong nơi có cơ quan tài chính lớn nhất thế giới, các biện pháp bảo vệ ở chỗ này cũng là cao nhất thế giới. Mặc dù Diệp Thiên có thể sử dụng thực khí để làm cho mình biến mất nhưng thực sự không thể ẩn thân thực sự được, cũng không thể ngăn cản được tia hồng ngoại. E rằng hắn vừa mới đi vào nơi này thì ngay lập tức sẽ có báo động. Vậy thì thật là đáng tiếc, nghe nói là năm đó bọn họ lấy của người Do Thái không ít tiền, nếu suôn sẻ lấy chút tiềm ra tiêu cũng không tồi đâu nhỉ. Vẻ mặt của Chu Khiếu Thiên có vẻ tiếc, hai người phải cố đại quân đi đỗ xe rồi cùng vào, dù sao cũng đang rảnh rỗi. Rõ ràng là đứng ngoài ngân hàng nói bậy bạ với thân thế và gia đình hai người bọn họ, nếu như không có khả năng đặc biệt hấp dẫn bọn họ há lại dẫn đến chuyện như vậy sao? Diệp Thiên Sinh, nói chuyện gì mà vui vẻ thế? Lúc hai người đang nói chuyện, đỗ xong xe cố đại quân đi tới, có thế nào ông ta cũng không thể ngờ, vừa rồi hai thầy trò này lại có mưu đồ đi cướp ngân hàng. Không nói gì cả, lão cố, đi vào thôi. Diệp Thiên cười cười, lần đầu đi vào ngân hàng tổng bộ của Thụy Sĩ, hắn nói thầm. Một ngân hàng lớn như vậy, sao lại không thấy nhân viên bảo vệ đâu? Chẳng lẽ không sợ cướp sao? Diệp Thiên Sinh, có điều gì lạ sao? Vừa mới đi vào trong tòa cao ốc, cố đại quân đi sau Diệp Thiên, vì ba người bọn họ đang ở trước đại sảnh của ngân hàng, lúc này một người khách cũng không có, chỉ có một loạt những người bảo vệ yên lặng và mấy người cầm súng đen ngòm. Sao vậy, chẳng lẽ có người đi cùng chúng ta vào cướp ngân hàng sao? Diệp Thiên cũng hồ nghi liền quay đầu lại, nhưng đúng lúc này phía sau bọn họ không hề có người thứ tư. Hơn nữa, Diệp Thiên phát hiện cửa đã nhanh chóng bị đóng xuống, bọn họ cũng không còn đường lui nữa. Ta nhổ vào, đây là để đối phó với chúng ta sao? Rốt cục thì Diệp Thiên cũng hiểu được, trong lòng hắn bỗng thấy bốc hỏa. Hắn có vài tỷ đô la trong ngân hàng nhưng tóm lại cứ coi như là khách. Ngân hàng chính là dùng cách này để đón khách. Chúng tôi nghi ngờ các ông có ý đồ cướp ngân hàng, giơ hai tay lên, chấp nhận tra xét đi. Lúc bọn Diệp Thiên sắp phát hỏa lên thì một người đàn ông người đi giày tây da trắng khoảng 40 tuổi đi tới, người bảo vệ phía sau cầm sẵn súng đã lên lòng, một người cầm loa nói bằng tiếng Anh. Tôi là nhân viên quản lý của ngân hàng Richardson Aerman, mời các anh phối hợp điều tra, nếu không chúng tôi sẽ có quyền nổ súng. Dường như là sợ Diệp Thiên nghe không hiểu, sau khi nói tiếng Anh, Richardson Aerman lại nói lại một lần lưu loát bằng tiếng Trung. Lúc nói trên mặt còn lộ ra ánh mắt đắc ý, tôi biết rồi, thì ra là ngoài cửa ngân hàng máy theo dõi không một tiếng động đã nghe thấy cuộc đối thoại của chúng tôi. Sau khi nghe thấy Richardson nói, Diệp Thiên và Chu Khiếu Thiên đưa mắt nhìn nhau, trên mặt lộ vẻ cười khổ, vừa rồi hai người bọn họ nói bậy đều bị ngân hàng theo dõi nghe trộm thấy, lúc này mới lớn tiếng hoan nghênh như thế. Đây cũng là nguyên nhân mà Diệp Thiên luôn dùng tu vi áp chế thực khí của mình. Nếu như hắn dùng thực khí xung quanh thì ngân hàng đã không nghe được cuộc đối thoại của bọn hắn. Chuyện này Richardson tiên sinh, tôi nghĩ có phải là ông đã hiểu lầm cái gì rồi không? Chính mồm mình tự gây ra chuyện này, tự nhiên Diệp Thiên cũng không còn lý do tức giận nữa, hắn dùng tiếng Anh nói. Tôi nghĩ là nhất định các ông đã có hiểu lầm gì rồi, tôi là khách đến ngân hàng. gocchuyenaudio.com. Các ông tới chỗ này cũng là vì công việc, các ông không nên đối đãi với Thượng Đế như thế. Vậy sao, chính tôi nghe thấy, hai người các anh nói có hứng thú đi cướp ngân hàng chúng tôi mà. Richardson lắc đầu nói, làm quản lý bảo vệ của ngân hàng, tôi có trách nhiệm phải giữ cho ngân hàng được an toàn, tôi nghĩ các cũng có trách nhiệm phối hợp với chúng tôi để điều tra, giơ hai tay lên đi. Lúc Diệp Thiên đang suy nghĩ thì ở cửa ngân hàng ít nhất đã trang bị 10 chiếc camera, mỗi một cái đều có phản ứng theo dõi với từng người ra vào ngân hàng. Số lần ngân hàng Thụy Sĩ bị cướp cũng không nhiều, chỉ có những năm 80 năm đó Âu Mỹ hoành hành cướp bóc ngân hàng cho nên bọn Diệp Thiên đã khiến bọn họ đặc biệt chú ý đến. Vừa đúng lúc Richardson lược bộ được một ít trung văn của ngân hàng tổng bộ thì lại nghe thấy bản sao âm thanh kia, phản ứng đầu tiên của ông ta chính là đập vỡ âm mưu cướp ngân hàng của bọn Diệp Thiên. Điều này khiến cho Richardson phân bố nhanh hơn, ông ta làm quản lý bảo vệ ngân hàng đã được hơn 20 năm, đây là lần đầu tiên gặp chuyện này, liền khẩn cấp mở dự án nên mới có phát sinh ra màn này. Richardson tin là lúc này chủ tịch ngân hàng tổng bộ qua theo dõi đã chú ý đến tình hình này, vì thế lại càng hết ngực nói. Chuyện Thiên Hiệp chuyển phun căn cứ vào dư luận ngân hàng của Thụy Sĩ, chúng tôi có quyền đánh gục nếu như đối phương không phối hợp điều tra, ba vị tiên sinh, các anh không nên có suy nghĩ là mình sẽ may mắn. Diệp Thiên giờ khóc giờ cười nhìn Chu Khiếu Thiên nói, Khiếu Thiên, sau này phải nhớ kỹ, cái này gọi là hỏa từ miệng mà ra. Diệp Thiên sinh, các anh vừa rồi thực sự không nói chuyện gì chứ? Diệp Thiên và Chu Khiếu Thiên không thèm để ý đến thế trận trước mắt, nhưng Cố Đại Quân thì có chút không nhịn được kinh ngạc, mở miệng hô. Richardson tiên sinh, tôi là nhất đẳng võ quan của Đại sứ quán Trung Quốc tại Thụy Sĩ, tôi tên là Cố Đại Quân, đối với hành vi này của các ông tôi sẽ kiến nghị lên quý quốc. Nhân viên ở Đại sứ quán, Richardson nghe thấy vậy lặng đi một chút, liên quan đến công việc ngoại giao hậu quả cũng không phải là nhỏ, y không khỏi cúi đầu nói nhỏ vào microphone. Mau kiểm tra đối chiếu sự thực về thân phận của người kia. Richardson còn chưa dứt lời, trong tai nghe bỗng vang lên tiếng giận dữ của chủ tịch. Kiểm tra đối chiếu sự thực cái rắm ấy, lập tức thu hết súng lại cho tôi, đây chính là khách quý nhất của ngân hàng. Đồng chủ tịch, ngài nói bọn họ là khách quý nhất. Richardson trợn mắt lên, có thể nào, y cũng nghĩ mãi mà không ra, khách quý nhất của ngân hàng sao lại lén lút đứng ở ngoài cửa nói chuyện cướp ngân hàng. Chính là không đợi Richardson truyền lệnh rút lui, thang máy trong đại sảnh đã mở ra, một vị khoảng hơn 60 tuổi da trắng, có 4-5 người đi theo từ trong thang máy đi ra. Lúc đi qua Richardson, người đàn ông này trừng mắt một cái rồi đi đến trước Diệp Thiên, cúi người thật sâu rồi mới nói. Diệp Thiên sinh, thật sự xin lỗi, đây là sơ suất công việc của tôi đại diện cho Ngân hàng Liên hiệp của Thụy Sĩ, thành thực tỏ lời xin lỗi với ngài. Jerome tiên sinh, này, đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy chủ tịch khom thắt lưng đối với người tuổi trẻ kia, đại não Richardson nhất thời trống rỗng, làm tổng giám đốc kiêm chủ tịch tập đoàn Ngân hàng Thụy Sĩ, Jerome là một đại nhân vật, có những vị khách ngoại trưởng nước ngoài ở một vài tiểu quốc tới đây, đều không cần thiết đến hắn tự mình nghênh đón. Góc chuyện audio.com, nhưng trước mặt ba người Trung Quốc này nhìn thế nào đều không giống như là đại nhân vật, hơn nữa hai người trẻ tuổi kia, đứng ở nơi đó còn có vẻ ngông nghênh, không khác lắm những thanh niên phản nghịch trên đường phố, hắn tại sao có thể đáng giá Jerome tiên sinh làm như thế chứ? Vô liêm sỉ, còn không mau thu hồi súng lại à? Jerome đứng thẳng dậy, quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn Richardson một cái. Chẳng lẽ thật sự muốn tôi trả tiền thù lao cho anh, đuổi ra khỏi đây ngay từ lúc này à? Mấy câu nói đó Jerome đều là dùng tiếng Tây Ban Nha nói ra, hiển nhiên là đang cho Richardson chút mặt mũi, dù sao hắn tại ngân hàng này công tác hơn 20 năm, ngoài lúc này đây, cho tới bây giờ cũng chưa xuất hiện cái gì sai lầm. Mau, nhanh chóng thu hồi súng lại đi. Sau khi nghe được lời nói của chủ tịch, Richardson như ở trong mộng mới tỉnh, nhưng không cần hắn ra mệnh lệnh, những nhân viên an ninh cũng sớm đã thu hồi súng, không ai tự mình tìm trò mất mặt chĩa họng súng trước ông chủ của mình. Diệp tiên sinh, thật sự nghĩa quá, tạo thành hiểu lầm như vậy, tôi thay mặt ngân hàng một lần nữa chân thành xin lỗi đối với ngài. Quay đầu lại nhìn Diệp Thiên, trên mặt Jerome nhất thời đầy vẻ tươi cười, hôm nay hắn vừa lúc đứng ở trong ngân hàng, sau khi nghe thấy có vụ án cướp của sắp xảy ra, trước tiên là đem video đến phòng làm việc của mình. Đối với cơ cấu như tập đoàn ngân hàng này mà nói, bọn họ có thể liên hệ cùng tổ chức cảnh sát quốc tế bất cứ lúc nào, ngay khi Jerome chuẩn bị truyền đi hình cái đầu của Diệp Thiên cho tổ chức cảnh sát quốc tế, dùng để xác nhận thân phận đối phương, cũng đã nghe được câu nói của Diệp Thiên lúc ban đầu kia. Cách chương.